Câu hỏi 149. Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? Thưa Đại Đức, khi thọ khổ phát sanh, bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ấy, còn phàm phu thì thọ luôn cả hai thọ khổ. Có phải vậy chăng? Xin Đại Vương nói rõ hơn một tí nữa. Thưa, có nghĩa rằng bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ở nơi thân, còn phàm phu thì thọ khổ cả thân lẫn tâm. Đúng thế, Tâu Đại Vương. Vậy, khi thân A-la-hán đau, tâm vị ấy không đau sao? Tâu Vương, có nghĩa là thân và tâm vị A-la-hán không liên hệ gì với nhau cả. Không phải thế, nó tương quan liên hệ với nhau, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda mỉm cười. Đại Đức không cảm nghe là kiến giải ấy mâu thuẫn nhau ư? Thân và tâm liên quan, nhưng khi thân thọ khổ mà tâm không thọ khổ, lý lẽ ấy chẳng thuyết phục tí nào. Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười. Vì Đại Vương chứng nghiệm điều ấy, nên Đại Vương hoài nghi. Vì Đại Vương chưa làm chủ được tâm mình, nên không thấy rõ tâm của các vị A-la-hán. Các bậc ấy làm chủ được tâm, nên khổ thọ của thân không chi phối tâm của các ngài được. Đơn giản chỉ có vậy. Điều ấy nghe thì có vẻ đúng, nhưng suy nghiệm kỹ cũng không hợp lý. Tại sao? Đáng ra khi ngài làm chủ tâm thì các ngài làm chủ được cả thân mình chứ. Thân không làm chủ được, Tâu Đại Vương. Tại sao? Khi thân đau, Đại Vương có thể nào thân đừng đau được không? Không thể. Khi cái thân bị già yếu, tâm có thể bảo rằng, thân, mày đừng già yếu, được chăng? Thưa, thật không thể. Không những chỉ có già, đau, chết, mà còn nóng, lạnh, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, buồn ngủ, vân vân, hằng đi theo thân, chi phối thân, khắp ba cõi sáu đường, mà tâm chẳng làm gì được, chẳng sai bảo, nhắc nhủ gì được. Nghĩa là tâm không thể làm chủ thân được, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda gật đầu. Chẩm tạm thời chấp nhận như vậy. Nhưng tại sao trong giới luật của tăng già thường hay nhắc nhở thu thúc thân? Thân không làm chủ được nhưng thu thúc được. Thu thúc nghĩa là rút lại, bó buộc lại, đừng cho thân mạnh động mà tạo nên những thân ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, vân vân. Mong Đại Vương hiểu cho, làm chủ và thu thúc là hoàn toàn khác biệt nhau. Vâng, quả là không làm chủ được, chỉ ngăn cấm được chút ít. Thế Đại Đức có thể nêu ví dụ cụ thể được chăng? Được chứ, Tâu Đại Vương. Tâm nương nhờ thân để ăn nói, nằm ngồi, đi đứng, như con người nương nhờ quả đức mà làm nhà cửa, đường xá, làm ruộng, làm rẫy, xây dựng quốc gia nhỏ, quốc gia lớn, vân vân. Tuy nhiên, tâm chỉ có thể sai khiến thân, bó buộc thân, thu thúc thân trong chừng mực có thể. Vì thân do kết hợp của tứ đại, còn chịu sự ràng buộc của tứ đại, ảnh hưởng tụ tan của tứ đại, sự quân bình của tứ đại, vân vân, nên nó chịu sự chi phối bởi các định luật tự nhiên của nhiên giới. Cũng thế, con người nương nhờ nơi quả đức mà sinh sống, nhưng con người chỉ có khả năng rất chừng mực là có thể cải tạo đất đai, khơi dòng sông dẫn nước, làm đê, làm hồ, đường xá, lấp eo biển, vân vân. chứ không thể làm chủ hoàn toàn quả đức, bắt quả đức phục vụ cho tất cả ý muốn của con người. Vì sao vậy? Vì quả đức cũng là tứ đại, nó phải chịu, bị chi phối bởi các định luật tự nhiên của trời đất. Tâu Đại Vương: thật là hay lắm vậy. Đấy là thường nhân, là phàm phu, còn các bậc A-la-hán cũng không làm chủ được thân ư? Phải có chứ. Ví như khi thân đau, thân nóng, thân lạnh, tâm các vị ấy làm chủ cái đau, cái nóng, cái lạnh chứ. Nhưng như vậy không có nghĩa là tâm làm chủ thân. Chữ làm chủ thân không áp dụng ở đây được. Phải nói là do tâm quý ngài đã được huấn luyện, đã được buộc chặt, nên sự đau, sự nóng, sự lạnh không ảnh hưởng đến tâm của các ngài được. Tâu Đại Vương: còn phàm phu vì tâm chưa được huấn luyện nên khi thân đau, bị chi phối bởi cái đau ấy, tâm đau một cách tức khắc. Vâng, ví như một con bò bị chủ buộc bằng dây thần, ngăn không cho vật thực là nước và cỏ. Bò kia thấy nước và cỏ, bị chi phối bởi đói và thèm, muốn nên bò vùng vẫy kêu rống, và thế là bò càng bị dây siết chặt, càng đau khổ hơn. Đấy là hình ảnh của chúng sanh trên thế gian này. Bò là chúng sanh, cỏ và nước là ngũ trần. Chúng sanh cũng do tìm kiếm ngũ trần, thỏa mãn ngũ trần mà thọ các khổ, cũng kêu rống, cũng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy kêu rống càng thọ khổ nhiều hơn. Chúng sanh, tất cả phàm phu, khi tâm chưa được huấn luyện đều y như thế, dẫu vùng vẫy kiệt sức cũng không thoát khỏi khổ. Ngựa Ajanaya, tức là ngựa thuộc dòng giống tốt, đã được huấn luyện thuần thục rồi sẽ không vùng vẫy kêu rống. Như chú bò ở trên kia, nó sẽ ở yên, nằm yên, dẫu bị buộc chặt, dẫu chủ chưa cho cỏ và nước. Tương tự như thế, tâm các vị A-la-hán đã được huấn luyện thuần thục rồi, nên các sự thọ khổ ở nơi thân, dẫu thân bị nóng, lạnh, đói, khát, vân vân, tâm các ngài cũng không lay động, vì các ngài đã tự buộc tâm vào một cái thạch trụ kiên cố, vững chắc, ấy là định. Nhờ vậy, thân dù thọ khổ, tâm các ngài không thọ khổ. Tâu Đại Vương: chẳng mới hiểu được sơ sơ. Vậy để hôm khác chúng ta tiếp tục. Tâu Đại Vương: thưa vâng. Câu hỏi 150, giải thêm về tâm không động. Xin Đại Đức giảng thêm, ở chỗ tâm không động, thân động mà tâm không động quả là phi thường. Thế ngài có ví dụ nào cụ thể, dễ hiểu chăng?
Có chứ, ví như có một đại cổ thụ, gốc to lớn đến 10 người ôm không xuể, tàn lá, cành nhánh của nó xum xuê, che phủ cả một vùng. Những cơn gió từ hướng đông, tây, nam, bắc thổi đến, cành nhánh lá lay động. Có thể cành nhánh gãy lá rụng, nhưng gốc đại thụ vẫn an nhiên, không nhúc nhích. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ cành nhánh lá lay động, nhưng không thể lay động gốc. Nếu rễ, kén dày, sâu ở trong đất, kiên cố, vững chắc như một thạch trụ. Thân, ví cho cành nhánh, lá mà tâm có định, ví như gốc cây vậy. Tâu Đại Vương:
gió dù lớn cũng không lay động, nhưng giả dụ bão lớn thì sao? Có những trận bão lớn không những lay động gốc, mà còn bật tung cả gốc rễ.
ví dụ của đại đức không tương hợp, không áp dụng được ở đây rồi. Vẫn áp dụng được, vẫn tương hợp được, tâu đại vương, cái tâm bị bật khóc, ví cho những người mà tâm định chưa kiên cố, chưa vững chắc. Cái tâm ấy, nếu bị những cơn bão, tức là những đối tượng ngũ trần, lôi cuốn, quyến rũ cường liệt, thì nó cũng không thể chịu đựng nổi, bị rung động, rung chuyển hoặc bật gốc ngay. Đấy là cái tâm định. Từ sơ thiền đến bát thiền, rất kiên cố, nhưng vẫn có thể bị bão lay động. Chỉ có định của bậc A-la-hán mới tự tại, an nhiên và bất động đúng nghĩa. Thân vị ấy có thể bị các cảm thọ đau đớn chi phối, nhưng tâm vị ấy luôn rỗng rang, chạm nhiên, giải thoát. Tâu đại vương, cảm ơn đại đức đã mở mắt lớn cho chẩm. Câu hỏi 151. Người đã phạm bất cộng trụ, xin tu lại, có đắc được đạo quả không? Bất cộng trụ có nghĩa là hành dâm, trộm cắp, giết người, khoe pháp bậc cao nhân là giới luật tỳ kheo. Thưa đại đức, người đã phạm bất cộng trụ, xin tu lại, nhưng y không biết gì về tội bất cộng trụ, không hay mình phạm tội bất cộng trụ, không có ai nhắc nhở, chỉ bảo đấy là bất cộng trụ, và chính người xin tu lại ấy không nghĩ rằng mình phạm bất cộng trụ, cứ nghĩ mình tốt, trong sạch, vẫn tinh tấn, kiên trì để hy vọng giác ngộ đạo quả cao siêu. Nhưng người ấy có thể nào chứng đắc đạo quả cao siêu không, thưa đại đức? Tâu đại vương, đã phạm và đang phạm bất cộng trụ, dẫu vì lý do nào cũng không thể chứng đắc đạo quả cao siêu. Họ nỗ lực tinh tấn mấy cũng vô ích mà thôi. Đại đức phải giải thích chứ. Tâu vâng, đạo quả cao siêu là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian chỉ phát sanh đến cho những người có giới đức trong sạch, phẩm hạnh thanh khiết. Người mà đã phạm, đang phạm bất cộng trụ, thì giới và phẩm hạnh đã bị hoang ố, hư hỏng. Pháp xuất thế gian không thể phát sanh đến cho người ấy. Đồng ý là thế, nhưng thưa đại đức, vẫn có những trường hợp khác nhau chứ. Người đã phạm mà cố ý phạm, biết rằng mình đã phạm và đang phạm, biết rằng đấy là tội nặng, là giới trọng, thì tâm sẽ ăn năn day dứt nóng nảy. Chính trạng thái day dứt ăn năn của tâm làm cho những pháp xuất thế gian cao siêu không phát sanh được. Trường hợp này là đúng. Nhưng có trường hợp khác, đấy là người phạm mà không cố ý phạm, không biết rằng mình đã phạm, không nghi ngờ mình đã phạm, không thấy biết đó là tội nặng, là giới trọng, vẫn cứ nghĩ mình trong sạch, thanh tịnh, nên tâm họ không day dứt ăn năn, không nóng nảy. Những người như thế ấy thì làm sao mà không đắc quả cao siêu được? Câu hỏi ấy hay lắm, tâu đại vương. Tuy nhiên, đại vương hãy nghe đây. Có người nông phu lựa chọn giống lúa tốt, gieo trên thửa ruộng tốt, thì chắc chắn đám ruộng ấy cho năng suất cao chứ. Thưa vâng, cũng cùng giống lúa ấy mà cho gieo trên đám ruộng xấu thì thế nào? Dĩ nhiên là năng suất sẽ kém hơn. Giả dụ cũng lúa ấy lại đem gieo trên núi đá thì sao nhỉ? Ai lại làm thế được? Gieo trên núi đá thì làm sao nảy mầm được? Đúng thế, tâu đại vương, đám ruộng tốt, ví cho giới trong sạch, thanh tịnh, là nơi sanh trưởng nảy nở của các pháp xuất thế gian, những đạo quả cao siêu, những đám ruộng vừa ví cho người có giới chưa được hoàn toàn. Nhưng có tâm tu cũng đạt được một vài thành quả lợi ích, còn núi đá tượng trưng cho đám ruộng không sử dụng được, do vậy không thể nảy mầm những pháp cao siêu ở nơi những người có giới hư hỏng, ác nghiệp nặng, phạm giới như bất cộng trụ. Đức vua Milanda lắc đầu,
nghe thì rất có lý, nhưng vẫn có cái gì đó chưa được tương hợp, thích đáng, chưa được thuyết phục cho lắm. Đại đức có ví dụ nào xích sao hơn thế chăng?
Có thể được, ví như đại vương lấy những vật có ít hoặc nhiều trọng lượng như cục đá, khúc cây, miếng gỗ, vân vân. Đại vương quăng lên hư không rồi, xem thử chuyện gì xảy ra.
Chẳng cần xem làm gì, một hạt cát nhỏ cũng có trọng lượng, có sức nặng, vậy những vật kia sẽ rơi xuống đất thôi.
Chúng không thể dính vào hư không được sao?
Không thể, vì chẳng phải nhân, chẳng phải quả.
Vật có trọng lượng không thể dính vào hư không được, vì chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Cũng vậy, những người phạm bất cộng trụ, tội nặng, dĩ nhiên là phải rơi xuống các cảnh giới đau khổ, thấp hèn. Chúng làm sao với tới, bay lên, chứng đạt được các cảnh giới cao siêu? Vì nhân quả không thích hợp, không tương ứng, tâu đại vương.
Hay lắm!
Lại nữa, ví như người ta nhen một đống lửa lớn trên một đám đất khô ráo, lửa sẽ cháy sáng rực rỡ, phải không đại vương?
Đúng vậy.
Trái lại, kẻ kia muốn có đám lửa sáng rực rỡ như thế, bèn nhen một đống lửa lớn, nhưng lại nhen ở trong nước. Thử hỏi đại vương, người kia có đạt được ý nguyện của mình chăng?
Thưa không thể, đấy chẳng khác gì việc làm của người ngu, y chẳng thấy đâu nhân, đâu quả.
Đúng vậy, những kẻ muốn có đạo quả cao siêu, trí tuệ chói sáng rực rỡ, mà thân tâm bị chìm đắm trong nước bùn đen của dục ái, tham ái, ép giới, mới nhen lên đã tắt ngấm ngay. Việc làm ấy quả là si mê, chẳng thấy nhân quả vậy. Nhân đã tắt, đã diệt, thì quả làm sao thành?
Thưa, có thể đúng. Đối với trường hợp người kia biết mình làm ác, biết mình phạm bất cộng trụ, biết thân tâm mình bị chìm đắm trong nước ái dục. Còn đối với trường hợp sau, họ làm ác với tâm tự nhiên, chẳng nghĩ rằng đó là giới trọng, bất cộng trụ, họ hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì cả, không hề nghĩ đấy là hư hỏng, xấu xa, giới phạm. Tâm họ trong sáng hồn nhiên, chẳng ăn năn ray rứt, nóng nảy gì cả. Trường hợp ấy, thì sao họ không thể chứng đạt đạo quả cao siêu, nếu họ cố gắng kiên trì tu tập?
Đại vương, một người ăn phải thuốc độc, nhưng họ không biết đấy là thuốc độc, không nghi ngờ đấy là thuốc độc, thì người ấy có bị ngộ độc mà chết không?
Đã là thuốc độc thì thấy, biết hay không biết cũng chết thôi.
Một người bị rắn độc cắn, nhưng y không biết đấy là rắn độc, không nghi đấy là rắn độc, thì kết quả thế nào hỡ đại vương?
Tức sẽ chết.
Việc xấu ác phạm trọng giới bất cộng trụ là những tội nặng, biết hay không biết, đó cũng là ngấm vào tâm rồi, như thuốc độc đã ngấm vào cơ thể vậy. Cũng vậy, biết hay không biết, nhưng xấu ác, trọng giới, tội nặng, tất phải chịu trả quả đau khổ thôi. Chỗ tội báo nặng nề ấy không thể là vùng đất thanh cao, khô ráo cho các pháp xuất thế gian nảy sinh. Đại vương nên hiểu cho như vậy.
Thưa vương,
lại nữa, ví như đức chuyển luân thánh vương Kalinga có cao bảo lượng cao quý, nó di chuyển vô ngại giữa hư không. Hôm kia đức chuyển luân thánh vương khởi ý chu du thiên hạ trên bảo tượng của mình, còn bảo tượng sau khi bay qua nhiều quốc độ, bay qua núi non, sông suối, rừng rậm, thị trấn, làng mạc, đến một con sông nhỏ, chợt khựng lại, không thể lướt qua được. Xuống ngựa, đức chuyển luân thánh vương quan sát, xem phương hướng, vị trí, xác định điểm dừng, thì thấy có một cây đại thụ bồ đề to lớn, chỗ ngồi thành đạo của Đức Phật. Chính cây bồ đề này toát ra một năng lực siêu nhiên, dù bảo tượng có nhiều thần lực cũng không thể vượt qua, lướt trên đầu cây bồ đề ấy. Ví dụ này như thế nào thì đại vương cũng nên hiểu câu hỏi của đại vương theo nghĩa ấy. Biết hay không biết cũng không thể chứng ngộ đạo pháp cao siêu, do giới hạn của trọng tội, ác giới, phạm bất, cộng trụ. Tâu đại vương.
Những ví dụ thiện xảo của đại đức mở mang rất nhiều cho trí óc của trẫm.
Câu hỏi 152. Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao?
Tu hành mà phá giới tức là tội nặng rồi, phải không đại đức?
Hẳn vậy.
Một người cư sĩ phá giới và một sa môn phá giới, ai tội nặng hơn ai?
Đại đức Na Tiên mỉm cười. Đại vương thử phát biểu ý mình xem sao.
Vâng, theo chẩm, cả hai cùng phá giới, ắt sa môn sẽ tội nặng hơn.
Tại sao?
Vì sa môn ăn cơm của thí chủ, sàn tọa, y áo, thuốc men đều là nợ của thập phương. Sa môn còn giữ gìn phẩm hành để làm gương, để dạy dỗ thiện tính môn đồ. Chỉ chừng ấy thôi, chẩm đã xác định là sa môn phải mang tội nặng. Thiếu, tối thiểu là gấp đôi so với cư sĩ.
Lời của đại vương chỉ đúng một nửa và cũng sai một nửa. Một nửa đúng là phá giới phải mang tội, một nửa sai là do đại vương không biết rõ những phước báu của phẩm mạo sa môn.
Xin đại đức giảng cho nghe.
Tâu vương, người cư sĩ phá giới thì mang tội, nhưng mang tội ấy chỉ hại cho mình nhưng chẳng được lợi ích cho ai. Còn sa môn phá giới tuy có hại mình nhưng còn giúp ích cho rất nhiều người khác. Đại vương có biết thế không?
Đức vua Milanda lắc đầu. Phá giới mà còn lợi ích cho người khác, quả thật chẳng nghe chưa lọt tai, phải nói là chối tai, nhất tai nữa là khác.
Rồi đại vương sẽ thuận tai ngay khi nghe đến những đức tính của phẩm mạo sa môn dù y đã phá giới.
Xin cho nghe.
Tâu đại vương, một sa môn phá giới nhưng y còn trong phẩm mạo sa môn, y còn đức tin với tam bảo, y có pháp học, tiếng nói của y có giá trị trong hàng tăng lữ, thì chúng ta không nên xem thường. Vì sao? Vì y được bảo trợ, nâng đỡ bởi 10 đức tính sau đây. Thứ nhất, y biết cung kính Đức Phật. Thứ hai, y biết cung kính Đức Pháp. Thứ ba, y biết cung kính Đức Tăng. Thứ tư, y biết cung kính các bậc phạm hạnh. Thứ năm, y biết dạy Pali và chú giải. Thứ sáu, y có học pháp nghe pháp nhiều. Thứ bảy, dẫu đã phá giới, nhưng khi đi đâu, y cũng giữ gìn tư cách, phẩm hạnh, biết thu thúc thân khẩu, không để cho bất cứ ai cười chê tư cách của mình. Thứ tám, y có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo chúng đồ. Thứ chín, hoàn cảnh nào, y cũng giữ được phẩm mạo sa môn, tăng tướng, còn là kẻ dìu dắt, hướng dẫn, nâng đỡ các hàng xuất gia hậu học. Và thứ mười, dẫu phá giới, nhưng y làm chỗ khuất lấp, không cho ai hay biết. Tâu Đại Vương, chính nhờ mười đức tính ấy mà Sa Môn phá giới tốt hơn cư sĩ phá giới. Sa Môn phá giới hội đủ mười đức tính trên, y sẽ còn mang đến lợi lạc rất nhiều cho thiện nam tín nữ. Nói rõ hơn, Sa Môn phá giới cũng làm cho thành tựu quả bố thí cúng dường của Đàn Na thí chủ. Tất thảy có mười trường hợp lợi ích sau đây. Một là do phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch, vô tội nên sẽ phát sanh tâm trong sạch cho thí chủ. Hai là đang trong phẩm mạo sa môn, đang đi trên lộ trình của pháp lành, dẫn đường cho thí chủ bước theo để họ biết bố thí cúng dường. Ba là vẫn làm cho sự bố thí của thí chủ có kết quả, do thực hiện pháp nhỏ, pháp lớn của tăng sự, thực hành mọi phận sự do sự chỉ định của tăng. Bốn là vẫn còn các pháp lương nhờ do quy y Tam Bảo là lý do làm cho việc bố thí của thí chủ được thành tựu. Năm là do còn thọ trì những pháp đã thọ, không ở lâu một nơi, không dính mắc chú xứ. Sáu là có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nên vẫn là đám ruộng tốt cho thí chủ bố thí, gieo hạt giống lành. Bảy là đem kết quả bố thí cho thí chủ vì giảng thuyết pháp cao thượng đến cho mọi người. Tám là do còn pháp là nơi nương nhờ, bảo trợ, nên sự cúng dường của thí chủ vẫn mang lại phước báu tốt lành. Chín là do đức tin, chi kiến thấy rõ Đức Phật là bậc tối thượng, cao thượng, quý báu nhất trong tam giới, không ai sánh bằng. Mười là có công đức quét dọn nơi làm lễ phát lồ, nên sự cúng dường của thí chủ kết quả vẫn tốt đẹp. Tâu Đại Vương, ngài hãy quay ngược lại chi kiến của mình, thay đổi quan niệm của mình. Vì sa môn phá giới vẫn cho kết quả thù thắng cho những ai bố thí cúng dường, đừng theo lý lẽ và sự hiểu biết chung chung của người đời, họ không biết rõ sự thật đâu. Vâng, vâng. Nước không được tinh sạch, không uống được, nhưng cũng có thể rửa sạch vật dơ, bụi đất, mồ hôi đấy, Đại Vương. Thưa vâng, nước sôi sùng sục cũng có thể rưới tắt đống lửa được đấy, Đại Vương. Thưa vâng, vật thực dù mất hương vị cũng có thể làm no những kẻ đói lòng. Thưa vâng. Tóm lại, người nam nữ cư sĩ nào chú trong ngũ giới, bát giới, thọ trì giới rất tốt, rất kiên trì, lại có tâm trong sạch, vật bố thí chánh mạng, hợp pháp đến cho sa môn phá giới, nhưng biết tinh nghiệp, tinh quả thì chắc chắn sẽ thành tựu phước quả như ý muốn. Sa môn phá giới vẫn làm cho Dakshina, tức vật cúng dường của thí chủ được kết quả. Tâu Đại Vương, Đức vua Milanda vô cùng ngưỡng mộ nên hết lời tán thán: thật là phi thường thay, là những lời giải đáp này, Đại Đức đã làm cho tỏ ngộ những pháp vị sâu kín, xứng đáng để nghe và học hỏi. Chẳng hoan hỷ, mà ai nghe cũng phải hoan hỷ. Đại Đức, khi trao một món thiệp
người đầu bếp bình thường chỉ làm được một món, còn người đầu bếp thiện xảo sẽ kiêm gia vị, rau cải để nấu canh, chiên, xào, hấp, nướng, chế biến thành hàng chục món ăn, cũng từ một món thịt ấy thôi. Cũng thế, chẳng chỉ trao một câu hỏi mà Đại Đức đã chiên xào, nấu, thêm gia vị để cho chẳng được ăn một bữa thịnh soạn xiết bao. Chẳng cảm ơn lắm, chẳng đã hết nghi rồi, thưa Đại Đức.